Quế là gì? Các bạn tu càng ngày, người ta nói là pháp luân thường chuyển mà Quế tâm khai. Thì có chùi sửa thì nó mới sáng suốt. Quế là gì? Sáng suốt. Mở ra. Nội tâm, nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng suốt là mở Quế ra. Phát Quế. Quế tâm, Quế can, Quế. Để trong ngũ tạng thì phát hết. Rồi Quế. Nghĩ về tí, về thiệt liền, mở hết. Rồi khi mở rồi là nó chỉ quy một, nó sáng suốt mà. Phương ngữ thì tôi không hiểu cái đó. Hiểu là thấy cái gì? Thấy là sáng suốt cái gì? Nghe hiểu. Cũng hiểu, hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt. Thấy không? Mà dồn ra đây cũng thấy sáng suốt. Mà suy nghĩ rồi cũng đi về sáng suốt. Có một, nhưng mà không là ngủ dơ. Vì ở thế gian tạo ra cái cảnh ngũ hành, phải có ngũ dơ ứng phó với ngũ hành. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu là nó mở quê. Nó mở quê rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ. Mà qua hộp được rồi thì nó có cái bàn đặt để đi tiến lên. Thì nên các bạn soi hồn pháp luân đó là khai triển và nó mở huệ. Rồi cái huệ đó, nó sau này nó hòa hợp với cái cả càn khôn vũ trụ thì nó đó là cái bàn đặt. Đi về dễ dãi nó đâu có gì khó khăn. À. Mở huệ. Quệ là thấy sự sai lầm của chúng ta và chúng ta không sai phạm nữa mới khi mở quệ. Thấy sự sai lầm của chính mình mới khi mở quệ. Trong cái quệ thấy chuyện của người ta là phê bình, coi một phê bình. Cái đó không phải quệ. Mỗi người tự tu, chứ không ô, chứ người đó nó tu nó mở quệ rồi tôi thấy theo, cái đó là trật rồi, không có đúng. Chính Đức Phật đã để lại sự thành công lý của Ngài như thế nào, Ngài mới thành đạo. Thì chúng ta chỉ nói con đường đó mà tự đi mà thôi. Đức Phật đã có chủ trương chúng ta theo Ngài. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, mấy người được theo. Có người nói tôi gặp Đức Phật. Có người nói tôi làm việc Đức Phật cho tôi gặp. Được coi có Đức Phật, nó có làm gì được không? Cũng còn ở lại Đức Phật đi là Đức Phật thành. Đức Phật mới được đi. Còn chúng ta chưa thành mình thôi chúng ta đi. Cho nên chúng ta bỏ công để gặp được kết quả. Kết quả gì chúng ta phải thấy rõ. Ngăn gọn. Thanh cao, sáng suốt, cởi mở, thấu đạo. Quan tâm. Chứ không phải là mờ mịt. Nghe theo những lời bất chấp. Rồi đâm ra, không biết huệ là gì, không biết tu là gì. Tình chất lẫn nhầm, uống một kinh nghiệm.
Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi, khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, buồn ghê lắm. Thấy càng ngày càng cô đơn, tu cái pháp gì mà càng ngày càng cô đơn, muốn xa lánh tất cả mọi người, là cái tạng xe nó đang khai. Nó đi tới cực buồn, nó mới đi tới chỗ bình minh sáng lạng trong nội tâm. Vui cũng vậy, tạng tâm mở. Nó đi tới cực vui, nó mới đạt tới tịnh. Cho nên ngũ tạng mở đều là chân tâm của các bạn. Đó là cái thức các bạn. Ngũ tạng mà mở đều hết là thức. Mà ngũ tạng chưa mở là nói thức chứ chưa bao giờ thức.
Kính thưa Thầy, con muốn biết rõ sự khác nhau giữa con mắt âm dương và người có huệ nhãn hoặc cái tầng mắt điển quang, có nghĩa là con người mở được cái mọi ác mình á, nó khác nhau ở cái chỗ nào, xin Thầy cho.
Các mắt âm dương thì thấy ma quỷ,
mở mắt thì cũng thấy,
thấy người qua người lại, thấy đi ra đi vô, thấy hết. Đó mà ập gì, lúc nào cũng thấy, mà thấy ma thôi, ma quỷ. Còn mở huệ nhãn là khác. Mở huệ nhãn là nó thấy thần tiên thánh Phật. Còn cái phần kia nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi. Và nó đi chơi vậy thôi, nó cũng là biến thể thành tiên Phật, tiên Phật mà không thấy chắn. Còn huệ nhãn nó thấy. Nó thấy cả cõi âm và cõi dương. Mà cái huệ trì theo công năng tu học, tu càng cao thì càng được mở. Nhưng ở thế gian nó mở ngay cái trung tâm chân mày. Và trung thiên thế giới nó trung tâm thế gian. Mà bọc lai nó ở ngay cho mở ăn. Phật giới nó ở chỗ này. Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên thiên. Và từ đó thì biết vào Phật giới tu luyện. Là nhiều người thích đi chơi, bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tân, thích đi chơi, mà cũng thích làm tốt. Mà những người được nhẫn lãnh thu hút của đường điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình vô làm việc trung tâm xin được càng không vũ trụ, thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi, đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian chỉ bằng chơi, nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ tranh, giữ thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điện. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói. Phải trì kỳ chú trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý. Mở cái huệ phế là cái phổi. Cái phổi nó bắt đầu mở. Trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy, vừa thấy khoan khoái đó rồi buồn bực đó. Rồi có khi nó buồn không biết lý do gì mà buồn. Cực buồn, trong đó nó mới quán thông cái phê sinh của nó, nó là cái dụ hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì kỳ tí, tham thiện, và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm chèo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác. Sau khi huệ phế bắt đầu mở, giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm, mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm và trung tâm huệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự. Nó mới phóng sáng ra thành ra một cái huệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có huệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển, hòa hợp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên. Thì lúc đó nó mới huệ tâm, đi lên cao chừng nào mới dồn thấy dưới thấp. Chứ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta còn chết được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó rọi xuống, nó thấy. Mà các bạn lên tới đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta chế nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển, rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu cỡ tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lắp lại trật tự, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức là đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chừng đấy, đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, Tôi muốn thấy chuyện gia căn của người này người kia là nó để làm gì? Để thị phi. Chúng ta không học thị phi. Chúng ta đi cao lên để khai mở tâm trí chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa.
Người tu vô vi luôn luôn chú trọng đến chúng sinh trong này, tại vì đó là một luân xa được mắt hai phần về nhãn. Như vậy khi được hai phần về nhãn thì thấy những gì và cái tiến trình nó khai mở ra sao?
Cho nên bắt đầu khai mở trung tâm chân mày thì cảm thấy chỗ đó nặng, một thời gian nặng thì sẽ nhắm mắt và thích niệm Phật. Nó mở đều rồi thì tự nhiên chỗ đó nó nhẹ đi. Chúng ta nghĩ gì khó cái này. Nhiều người mới tới đó hay thích đọc sách thiên cơ rồi nói chuyện thiên cơ. Rồi người ta bom lên đi lần này. Càng nói càng cắt lắm, không có trúng rồi. Cho nên tôi đã khuyên nhiều năm rồi mà những người đó vẫn còn như vậy. Thì họ thích cái đó. Ở quan viên trưởng là thấy họ là Phật, họ thấy họ thánh thần, nói chuyện là không đâu vào đâu hết, nói chuyện vô trách nhiệm, mà cứ nói hoài. Có đấng còn năng lực cho mình không? Để xác quyền vi chậm chịt, cần thanh tịnh để khai thác cái chính mình. Thì mình không có phung phí của đấng còn năng, không có còn. Tự khai thác với chính mình, để ăn năn sám hối cái sai lầm mà sửa tiến, nó mới tiến được vô cùng. Cái cho mình là hay, cho mình là hiểu, nhưng mà không hiểu bằng góc nào của ta hết mà cũng cho mình là hiểu. Sai lầm vô cùng. Cứ ôm cái gánh nặng sai lầm đó làm sao tiến qua tới tiến qua được.
Hỏi huệ là gì? Trả lời thưa huệ là quy hội sự sáng suốt tâm linh, thấy rõ mọi việc, từ cái có đi đến cái không, và từ cái không cũng không luôn, thì mới thật sự viên mãn, tiến sâu và sống trong Như Lai tánh, cam lộ, phân giải sống động. Những thắc mắc tự nó tan biến theo chất lượng từ bi sẵn có.
Kính thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhất của con là con muốn hỏi về cái vấn đề giữa cái trạng thái người đạt huệ và người mới đạt huệ, và người đạt huệ hoàn toàn nó khác nhau ở chỗ nào và người hoàn toàn không đạt huệ?
Người mới đạt huệ, huệ thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm, sung sướng lắm. Rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nào. Người mới đạt huệ hay khoe, thì từ đó nó tắt luôn, mới thấy lục trần. Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà đó băng ngồi mà có cái ông già ông đứng bên tôi nói cái bà nó trứng. Mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết? Thì tôi đậm. Nhờ tỉnh tôi mới mở. Mà mở được thì tôi thấy đối phương. Nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Thì tôi thấy một con ma đứng một bên người nào đó. Tôi là cần phải nói cho cái người sống nghe. Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa để cho cái người kia được nhìn. Mà không bao giờ tôi nói cho người đã biết được có một người đứng đó. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch rồi bị phạt đóng cửa lại, chứ nó đóng cửa cho không ai phạt. Nó sử dụng nhiều quá rồi, nó có bị cái tầm đó, nó có bị nhiêu đó mới được nhiêu đó, nó sử dụng thét rồi nó hư đóng lại. Rồi tới đó làm gì? Nó lao luôn. Nó tìm kiếp. Tìm kiếp của cô là cô chiến. Cõi nào nó tùm lum mà nó lao. Chưa mở huệ được. Nếu mà biết được tìm kiếp tiền căn của họ, thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, níu cho họ, càng ngày càng gặp được mình, họ tinh tấn tu hơn. Là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội. Thấy chưa? Cái người đã mở toàn huệ, không bao giờ nói chuyện cá nhân và để cho họ lo lắng. Không bao giờ nói chuyện một gốc, nhưng mà nói chuyện toàn diện để người có cơ hội tiến tới. Rồi thắp đèn mặt cho chính họ. Cho nên người mới mở huệ hay tập mặt. Mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi. Là đã làm được cho đối phương. Nghe tập mặt.
Thưa Thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm?
Chỉ có tâm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên mặt đông lượng, thì lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trên tim này, cái đèn lọc nó mở. Lúc đó thì tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà bạn vì thấy cái đó quy qua cái nhắm mắt và hướng cái bàn thờ rõ ràng ở bên tâm chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở rồi, các bạn thấy tất cả mọi việc trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay thân mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, không bị thông minh để làm việc, để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lực căn lực trần, cho vạn linh đập sống trong tiểu thiên địa này, trước khi xuất ra thành lễ Phật. Thì nó là một kỳ trong một tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi, nó phải hết sức nhịn nhục. Nó buông bỏ tài và nó trở về với bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Khôn hơn người thường. Quá khôn ngoan về ở bên giác của chính mình. Chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các bạn cứ nhẫn để đi đi. Rồi nó qua nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách, mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh, không còn cái ngu muội, sáng suốt. Vì nó hành, trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hạnh nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất tín của chúng ta không? Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ thôi, quên hẳn cha thôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi Phật, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ đi nhìn nhận. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Câu hỏi này thì nó liên quan tới cái tiểu vũ trụ. Cái người tu vô vi khi mà khai mở được ngũ tạng, ví dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điện nó khai mở tới cái phần phổi, thì khi mà khai mở như vậy, cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào, khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận, thì trong ngũ tạng như vậy, khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy, thì cái cảm giác của con người được khai mở như thế nào?
Cái đó trong kinh A Di Đà có giải thích rồi.
phê bình, nó là cái dục chê các tạng, nó là cái dù chê các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có buồn. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Chứ tu rồi mà tôi buồn, nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi đó, không còn buồn nó vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy. Khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ, rồi cái tắt, sợ. Bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan. Thấy ma quỷ đi vô, đầu tiên cũng sợ, đi đâu cũng người con ta theo mà. Nó mở rồi. Còn màu nó là màu đỏ. Còn cái phổi lúc buồn nó màu chi. Khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu da. Cái gan thì nó khi không ăn, cứ muốn người ta chặt mình, rồi dặn người ta, rồi đủ chuyện hết rồi, là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở, nắm gì nó. Nói sơ sơ ra là mình thấy mình muốn tấn công ra, nắm gì nó. Nắm tới đến rồi mình nói mình thích tâm rồi, không còn nắm nữa. Nó thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức thấy mình làm sai nhiều quá, càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái quệ càng mà. Còn cái quệ thẳng nó đi tới chỗ muốn mở là cái dục tính càng ngày càng cường. Thích là nào biết phân tập cái chỗ đẹp của nó. Hôm nào giờ mình tu không thích, nhưng mà giờ mình thích. Phân tắc rồi cứ ráng niệm Phật. Lúc đó phân tắc ra, thế ra. Không có gì hết, bộ xương khô. Mới chịu trở lại, nung nấu cái thận thủy, cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hậu nó xông lên rồi. Mới thấy giá trị của hậu quả. Còn cái bao tử, nó mở. Thì trong lúc đó là bắt đầu ăn dữ lắm. Ăn ngon, ăn thích thôi. Ăn tới đến nỗi mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thích. Chà, cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời. Con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này. Lúc thiền đó mình cứ nghĩ quả địa cầu. Nó tròn. Nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này. Quá rộng loạn. Quá ham mê. Bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt. Không ăn nữa. Nương mà để tụi nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật. Rồi nó niệm Phật được không? Khi mà mình giáo dục, mình nghiêng hướng tay trái nghe nó niệm Phật, điều trời ở trong bao tử này, thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật ra, cái đèn bật ra, mở miệng là nói pháp bị cắt tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục tiểu nhiều sao được. Chịu, không làm được. Vì kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, khổ ra khổ. Nó tách rời ra. Thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nắm, nó nói bậy. Chữ thề, tục tiểu, bây giờ không có.
tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua, chạy vô gan. Cao, ngọt, chạy vô bao tử. Đó, đắng, chạy vô tim. Cây, chạy vô phổi. Mặn, chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Có nóng. Lúc đó mình kiếm, mình đã chọc cái thứ dạng. Anh chửi tục tiểu cái thứ dạng. Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi. Không giận. Vì mình thấy khác. Rồi trước tánh mình dễ giận. Mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết. Nó thành cái tâm điển mà xâm lên đạo. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn học. Họ chửi nên tưởng cái đầu nó bưng cái đầu mình niệm Phật không nhịn nhịn. À rồi nhịn rồi chặt nó chửi nặng thiệt đặng rồi chặt mình quên mất. Là nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên. Nên nhắm mắt là niệm Phật chặt nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn được 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Má, cặp mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai. Nó không rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu. Còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có gì đó buồn. Mình đi bực nhạc cái đám này mình bực tức. Còn nó vui. Lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào tục tiểu cho tới dân chương tôi cũng mở được hết. Không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tích là chân lý chứ không có phải là đồ bậy. Không có cái gì bậy. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi. Thi các bạn chỗ đó. Để các bạn tâm can các bạn đang ngữ không? Các bạn thấy ngủ quẩn các bạn đang ôm đó. Đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thanh tịnh đi mở ra xem. Không có gì chê và khen. Thì mà phát mà chân thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ đạt được. Tôi đã làm con người. Trước kia cũng như các bạn. Không biết chắc cái là dòng rồi. Nghĩ chỉ trả thù. Bây giờ con thật sự không bao giờ thấy giả học một trường liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên thì mình không thấy cái chuyện gì mà thấp lỗ, nhưng mà cái nào cũng đem lại cái lơ lắm cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội kích tâm tu cái này sẽ mở ra càng sản xuất. Việc làm của chúng ta không có bị quan thiết. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ông sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trống tránh, tôi tìm đường, tôi tu, tôi mới ngộ được Pháp đi, tôi mới thấy trời Phật, tôi mới thấy trời. Phải hoàn cảnh là ông sư. Cho nên nhiều người bây giờ nó ôi chứ tôi tu, làm bậy thì sợ quá, không có sợ. Làm lỡ thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến. Chịu sửa là ông trời xóa. Mà không chịu sửa là sự tự chôn vùi, sự sáng suốt mình là thôi.
Dạ, kính thưa ông Tám. Chúng ta có nói vấn đề hệ nhãn, tức là con mắt thứ ba. Thì con mắt thứ ba đó, chúng ta chỉ nhìn một cái chiều khác cái chiều của con mắt thường hay là như thế nào?
Cái mắt thứ ba là trung dung. Đi thẳng một đường lối. Không theo bên phải, không theo bên trái. Để thấy rằng nguyên căn và nguyên hiểm của mọi sự việc. thấy cái giới bất diệt. Dạ, thưa như vậy thì cái hội nhãn thì thấy giới bất diệt, tôi muốn hỏi đây là như vậy là hội nhãn có nhìn thấy cái cảnh mà của hai con mắt thường thì chúng ta nhìn hay không?
Cái đó là người mới tu mà được thức là thấy được, không có khó khăn. Nhưng mà cái đó thấy được rồi mà đi làm thầy bói hay làm thầy mắt đó, thì khổ cho bản thân. Cho nên những người tu siêu người ta không muốn mình đi thấy những chuyện đó. Thấy rồi để đi làm thầy bói cũng bây giờ tôi dùng lợi dụng con ma thôi. Nó mắc trong chuyện của người ta, tôi nói trong lỗ tai tôi nói lại, chúng mắc hồn ai cũng theo tôi hết. Thì cái đó không phải chuyện hay. Nhưng mà để họ thích trở về với cảnh đời đời và thấy nguyên căn của chính họ. Họ không phải là đối phương, mà chính họ có nơi có chỗ. Và họ xuống đây họp hỏi để đóng góp cho vô cùng của Thượng Đế. Và họ sẽ chứng rằng cái sự khổ nhục, cái sự yếu hèn hiện tại. Và họ sẽ chứng rằng trở về đến nơi vô cùng. Cho nên mới được mở quỷ nhãn. Thứ ba là phải do sự công phu đóng góp của tả như hữu. Và tập trung lên trung dung tiến hóa mới mở được nguyện nhãn thứ ba. Chứ không phải là đóng tiền mà mở được đó. Hay là cầu sinh mà mở được đó. Do ý chí của các bạn thực hành. Các bạn mới thấy rằng mở được nguyện nhãn thứ ba. Và thứ ba là nó hòa hợp với trung tâm sinh lực tất cả không chủ trụ.
Người mù mà nếu họ tập thiền mà nếu mà họ mở nguyện nhãn thì họ có thấy đường trở lại hay không?
Họ thấy trong cái cảnh tức tâm. Về thiên điên, cảnh đời đời bất diệt của họ. Mà nếu họ muốn lợi dụng cái đó, họ có thể trở lại thế gian với các pháp phạt, thì họ sẽ bị chết. Nhưng mà về chân chắc tôi tin tưởng rằng, như vậy là không cho họ đi về chỗ đó.
Thì cái cảnh đời ở thế gian là tạm bỡ mà không, và không đem đi đến đâu. Mà các bạn mà qua cái giới bên kia, các bạn thấy cũng làm ăn, cũng chạy trọt, cũng này kia kia nào. Cũng xa cháy hết, không có tiến bộ được. Cho nên nó thành là ma quỷ là vậy. Cho nên cái cảnh đó không phải là cảnh thiện. Cho nên chúng ta đi vô trong cái trung dung rồi, chúng ta mới tiến qua về cái cảnh thanh thiền. Hơn cái cảnh kia mà như loài người ước mong cũng như tôi ban đầu bằng tôi tu. Tôi nói thôi được, để đi vô nhà bằng tôi lấy tiền. Tôi là cái thằng ngỗ nghịch. Nha. Tôi đi phá người này, tôi biết người này, biết người kia, biết người nào tới, tôi chỉ mặt cho nó. Nói chuyện tôi cũng sợ nữa. Không bao giờ tôi tới nhà chị tôi mà tôi nói rằng cái tiền buôn bán mà sắp đặt mất trật tự như làm sao làm ăn được. Hỏi làm sao cậu biết. Tôi mới thưa thấy chứ. Hỏi cho nó tôi thấy hay không? Lúc đó tôi sợ mà. Thế mình tôi có đành quả, nhưng mà chắc không hay. Tôi tư là minh sư cho tôi hay là cái đó bạn đâu có phải hay. Nhưng mà tôi xuống tôi nói giọng là tôi biết như vậy thì tôi phải sợ. Giờ anh tôi cũng vậy nữa. Đi tới gặp tôi mới hỏi cho người có người Tây Lan định đi theo anh. Tại sao anh không cho nó đi? Mà người đó định mượn tiền anh phải không? Ông kia cũng mắc hồn. Làm sao mà chú biết? Đó. Mình thấy mình giỏi không? Rồi tôi mắc cái chuyện sinh viên đi tìm về lửa cuốn sách nào, trang nào. Từ đó xuống là thi đọc. Nên quà ta tặng cho tôi. Hỏi cái đó tôi hay không?
Không hay.
Cái đó là tà. Tà môn. Và trong tôi cấm không cho phép. Lúc đó tôi mới thích giác mà trong lúc đó tôi thèm nữa. Biết mà. Biết chuyện này, biết chuyện kia, biết chuyện đó. Mọi người cũng kính mình thôi, sau này ông cho nó là sai. Nếu bạn tiếp tục đi như vậy, tôi không chơi với bạn nữa. Nói một câu dứt khoát. Khi mà các bạn thấy vậy, các bạn cứ thử hoài, chơi hoài chứ. Cho nên tôi nó có nhiều giới. Xuất ra ngoài rồi còn nhiều giới cần sửa cho tỉnh mình. Cho nên Chúa cũng phải nói, coi chừng ma quỷ tham dò. Cho nên chúng ta phải đi thẳng trong nội thức. Và hướng thẳng về bất động. Mới có kết quả tương lai. Chứ đừng ham cái đó mà khổ. Tôi cũng bị chặt mấy năm thật. Là sau ông tôi chỉ dứt khoát một câu này. Bắt đầu bữa nay mà bạn tiếp tục như vậy. Không chơi với bạn này. Tôi mới từ bỏ. Tôi nguyện trước mặt. Không. Không có vụ rảnh mà ngồi. Làm vậy. Nói chuyện ta không có nữa. Đó. Hồi trước đó ông tôi chỉ tôi. Nói chỗ này. Tôi nói chỗ này. Tôi nhận.
ngó trên này thì tôi thấy chẳng thấy gian không. À, sao ông mới chấp nhận tại sao mà tôi chỉ chỗ này, bạn ngó chỗ này, tôi lỗi của bạn. Không phải lỗi của tôi. Bây giờ tôi dùng đây tôi thấy mà. Thì tôi cứ dùng đây để tôi tìm chứ. À, thì tôi tưởng là tôi hay không, không hơn ông tôi. Thế là tôi dễ hơn ông tôi mà tôi không hay. Thấy không? Thì nhờ một câu của ông, tôi mới biết chân lý và tôi có thể giảng thao thao bất tuyệt này. Còn nếu ông không biết tôi thì cái gì tôi cũng phải nhắm mắt rồi tôi mới nói được. Còn khi tôi mở mắt mà nói vậy tôi nói không được. Nó khác đi. Cho nên các bạn đừng lầm, sau này bàn môn tả đạo nó xuất hiện. Sẽ làm đủ hết cho người ta coi. Và nó chỉnh những tôn giáo, những người này, những kia nào phải sang ác cho nó. Chân chân Chúa cũng có nói, thế gì? Mà hủy tình, nó nói như Chúa và nó xuất hiện như Chúa. Nhưng mọi người phải giữ tâm mà tu. Và hướng dẫn về Thượng Đế để tinh thần.
Ngũ tạng mà được ướm mở, thổi mở, cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước. Mà khi kích động rồi, nó mắc mặt đào, từng thời gian. Cho người tu thiền nửa đêm nhiều khi nghe băng cảm động cái tần số, cái thời gian nó mở ra, cái nước mắt nó chảy, rồi nó giải trượt trong gan mà ra, cái trượt ở trong gan. Cho nên, người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng. Nó mở cái huệ trong phổi là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi buồn rồi lắm. Thấy mình cô đơn, buồn. Mà trong lúc mà trình độ mình tu khá nó sẽ mở nữa. Nó đi tới cái chỗ cảm thấy du dương. Nó nói sơ sơ về cái phổi thôi. Còn cái gan nó mở. Thì lúc đầu tiên muốn mở, tự nhiên mình tu để dẹp nóng mà sao nó nóng hơn. Nó nóng hơn một thời gian rồi, nghe tới cái gì cảm động là nó khóc. Cái gan nó cũng như căn nhà. Rồi mình thiền cái, tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái, nó cũng chảy nước mắt. Trong giờ thiền khóc hoài, chảy nước mắt hoài. Cho nên người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan gì trước. Mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân. Nó đủ chuyện rắc rối cho nó rồi. Lần nó đi tới bình giải. Ngồi nó nhắm mắt thấy màu đỏ trước. Sau cái đỏ đó nó mới đi tới vàng, rồi đi tới xanh. Lúc đó nó thích nói về chiếc, nghe bất cứ những lời minh triết nào. Từ đó nó sẽ mở thiệt nhiều, nghe thấy con chim đang nói đạo cũng nghe. Thì mình hiểu được tâm tình của con chim mình cũng hiểu luôn nữa. Cho nên thực hiện tới vậy là nó lần lần nó đi về thanh tịnh. Cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui. Tim mở là nó gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lọc. Cười, vui, thấy thế sự, không có gì thật, bị bám cái tạm và đau khổ mà thôi. Một cuộc thay đổi của bao tội, bao tử cũng vậy, ăn dữ lắm, rồi thét không còn ăn nữa, rồi thét nhịn không ăn nữa, lại ăn nguyên khí của càn khôn vũ trụ, lúc đó nó cũng mở. Nó điều hòa cái thận rồi thì nó thấy nó yêu đời lắm, thích lắm. Đàn ông thích đàn bà lắm. Rồi lần lần tu nữa, nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Tu nó không có những người muốn nữa. Cho nên trong ngũ tạng mà được ướm mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, mới đi tới Huệ Nhãn được. Sau ngũ tạng mà khai thông rồi là ngũ quẩn nhẹ lắm. Khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng đều nhẹ hết. Nó bây giờ nguyên điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu và nó quy một trong chân tâm hào quang. Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Nhà này nhỏ hẹp lắm. tôi ở chỗ kia rộng hơn. Cho nên tới đó hòa tan với luồng điển của vũ trụ mà hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng. Từ lúc đó mới hiểu hai chữ quyền vi. Cho nên lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi, nó khác. Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ, lý trí nó cũng hiểu. Cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dò, mình cặp mắt lại nó mở trung tâm, mình thấy siêu diệu vô cùng. Chỗ nào cũng có sự sinh tồn, tiến hóa rõ rệt. Thấy sự trao đổi, vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta. Lúc đó mới đi về khoa học quyền lý, thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt. Ngày hôm nay tôi nói có ghi băng, mà nói sơ thôi chứ không có nói hết. Còn nhiều chuyện nói nhiều quá, các bạn không có chứa nổi. Mà tương lai các bạn sẽ đi từ bước một, tới lúc đó các bạn nghe lại đúng đường như vậy. Con người nó trẻ lại đi, vì nó đã đổi cái tâm thức phạm tâm đi trở về điển giới rồi. Lúc nào nó cũng sống trong điển giới, hướng những cái thanh quan ở điển giới. Cho nên người tu không có cần son phấn, nhưng mà vẫn đẹp. Cái đẹp hồn nhiên, tròn trịa, không có thiếu một khía cạnh nào hết. Vì nó trực hướng cái thanh quan mà chế tạo vạn linh tại thế gian. Nó hiền trong sự hiểu biết và thông cảm, không có hiền trong cái ý ngu muội.
Thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu. Thầy tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Vậy có đúng không? Đúng, nhưng mà tâm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ, người ta hai người đang yêu, sao người này với người kia đang yêu, nha? Tôi mới sợ anh. Thằng cha đó hồi trước ác lắm. Thì cái ý tưởng của anh nghĩ cha là nó ác. Phải không? Nó phải chịu tung. Anh bị yêu, bị vợ, bị con, anh mới hy sinh nó tung. Nhưng mà cái chữ bí mật, đâu có nói được. Nói chơi vậy, sao sao nói chơi mà nói thiệt rồi bị đòi. Ông trật cho ông tiến qua, mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến qua đó là mình bị đòi. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói. Tại sao không được nói? Khi bạn muốn nói thì nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra mà được. Lúc đó là phải trực trọng. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu cho này ha. Cho nên cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện là hồi xưa vui lắm. Nên tu rồi mình dọc thấy ai cũng cười, nó cũng vui. Hả? Tu tới thành tịnh rồi mà thấy là phải thả món nợ này mà đi. Họ không giải quyết được. À, sau này các bạn có lượng được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá lớn sẽ không cho thấy, lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
Thì Ngọc mình thấy được trường hợp như thầy đã mở được quệ giảng, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói mà có trường hợp không được nói. Vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được. Vì nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, và trường hợp không cho mắc. Nó tùy được. Mình chỉ khuyên thôi. Mà nghĩa là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự cứu. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì báo thù vô lý. Và sau này mang cái tai họa nặng nề, không kịp trốn.
Thưa thầy, chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ ba đã được 4-5 lần. Mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở thì không được. Mà thỉnh thoảng con thấy chẳng hạn như không thật thanh tịnh có điện thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình, thì tại sao mà không thể dư cái ý mình mở?
Khi mở là ý mình mở mới là mở, còn đó là bên về trên người ta đi ngang, người ta đổ cho mình một chút thức thôi. Thành ra khi có khi không, còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được, mở mắt cũng thấy được cái cõi bên kia, mà nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia, đó là mình đã mở rồi. Còn cái này không phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc. Lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quan thông các giới. Cái đó khi mà mở để tam nhãn.
Dạ thưa
còn
thầy.
Khi mà thoáng qua trực thấy đó, chưa được. Chưa mở mình cảnh đại. Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau mình đã cho thấy.
Thưa
đi
thầy.
Ngang cho thấy mà thấy cảnh này cảnh nọ mà chỉ ở phía sau này. Rồi người ta đi là không có. Còn cái mà thật sự mở ra nó trì nặng ở đây. Nó sẽ mở nhẹ cũng như mở cửa rõ ràng. Mình ngồi đâu mình thấy xa được. Chứ không phải đợi giờ thiền mới thấy. Cái lúc mới mở về mắt thứ ba là nó nặng kề cái chỗ này. Nó bắt cái nhắm mắt hoài. Nhắm mắt để chi để thấy cảnh bên kia người ta mới thích nhắm, thích nhắm mắt. Và nhắm mắt thấy tối hù ai mà thích. Và thấy cảnh bên kia người ta mới thấy. Mới thích thì tự nhiên từ đó nó quen rồi nó mở lần lần. Tới lúc mình ta mở mắt cũng như ta ở bên kia rồi. Đó, ra vô dễ dãi như vậy đó. Mới khi mà mở để tam nhãn. Còn thường độ bề trên luôn luôn cho thấy những người có tâm tu nó chỉ mở phía sau chút xíu này. Nó thấy cảnh một lần, hai lần để khuyến khích cho nó tu. Và nó khai triển ra nó tự xuất.
Dạ, thưa thầy, sao con á, mở thì con phải ánh sáng đây, con nhắm mắt thì con nhìn đây thấy một lần ánh sáng phóng ra, sáng mà nó thật là cực mạnh, thì thấy được cái cõi khác rồi thâu gần, mà con không biết.
Nó đổ phía đằng sau, dạ. Ở đằng sau, nhiếp tới đằng sau, ở đằng trước thấy sáng vậy chứ, thấy bình sân. Còn khi mà thấy đằng trước rồi thì lúc nào cũng thấy hết, không có cần phải là tới giờ phút mới thấy. Đó. Nó phải mở trật tự như vậy, sau trước rồi trước sau, rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó đứng ở đây mà nó không phải ở đây, nó ở đằng kia. Nó đứng ở trên nó dòm thấy xuống thấy nó. Thì lúc đó nó mới kêu mình mở để tam nhãn. Nhưng mà trong cái thực tế là con người mở để tam nhãn rồi họ mở mắt phàm á. Họ dòm con người á, dòm bộ xương ở trước. Còn có người phàm á dòm râu ria, dòm tóc tai chứ. Con người mở để tam nhãn, họ dòm cái, họ dòm thấy bộ xương đó. Rồi họ thấy cái luồng điện của người đó đi tới đâu. Thì chỉ nắm cái luồng điện đó là thấy cái tâm tình của con người. Thấy không? Nó thông suốt tới vậy đó. Chứ nó không phải là dòm bên ngoài rồi đoán tướng rồi nói chuyện, cái đó là còn bê trễ lắm. Còn cái thẳng đi điện, dòm thẳng bộ xương hả? Chưa. Xương ở trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau hết. Mỗi người vậy cho khác nhau, trịch một chút khác, trịch một chút khác. Mà nó có cái luồng điện của nó. Cho nên, quăng ở dưới nước nó cục cờ như vậy. Nhưng mà trên này có luồng điện điều khiển nó mới cục cờ đấy. Cho nên người mở để tâm nhãn là thấy cái căn. Dồn người phàm thì dồn thấy bộ xương, thấy bên trong. Nhưng mà thiệt muốn thấy cao nữa thì thấy cái căn quá. Cho nên mình chỉ thắp đèn lồng cho họ tiến, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế gian. Cái chuyện tư kỷ là bài học của cá nhân.
Huệ là mình tu thân. Thấy không? Tu tâm giữ tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, thì mình sẽ thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Mình thấy rõ tánh hư tật xấu của mình đứng nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Hy sinh được tánh hư tật xấu là gì? Giải thoát. Thế đó chưa? Mà còn ôm tánh hư tật xấu còn kẹt. Thấy không?
Mà thầy thế nào là khai chiếu mở huệ?
Khai chiếu mở huệ là cái trung tâm bộ đạo này. Nó được thừa tiếp với cái thanh điển bề trên, mình có cảm giác rõ ràng là sự khúc như là nó mới mở huệ, nó hòa tan xuống trên trên. Mình ở đây nhưng mà mình thấy cảnh bên ngoài. Ở trong căn nhà này mình thấy lớn rộng của bên ngoài, vô cùng của bên ngoài. À, rồi nó mới kêu mình mở huệ.